Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 9 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Phường ra sàng tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với người dân.
Hiệu quả bước đầu của mô hình phân loại rác thải nhựa ở chung cư TNC Villa.
Thời gian qua, Công an Thái Nguyên triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm về ma túy, trong đó tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, chấn áp, điều tra khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 9 tháng 9, Ban tuyên giáo Thành ủy, cơ quan thường trực tham mưu thực hiện nghị quyết 35 trên địa bàn thành phố, tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn phương pháp đấu tranh trên không gian mạng cho đội ngũ cộng tác viên cấp thành phố về bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2020. Đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 35 thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta là việc làm hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội Việt Nam, đồng thời cũng là bảo vệ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là một nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị, các cộng tác viên đã được lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy quán triệt một số văn bản của Trung ương, tỉnh và thành phố về thực hiện nghị quyết số 35 ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Cũng tại hội nghị, đồng chí trưởng phòng khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn kỹ năng tham gia đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc bịa đặt liên quan đến vụ việc nhạy cảm, phức tạp trên không gian mạng, đồng thời hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật bảo vệ trang mạng xã hội cá nhân, phương pháp hình thức đấu tranh phản bác luận điệu sai trái thù địch trên mạng xã hội, cách thức thông báo và ngăn chặn các bài viết có nội dung xuyên tạc, có luận điệu sai trái, v.v.
Sáng ngày 8 tháng 9, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương với các đồng chí bí thư, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể và đại diện nhân dân tổ dân phố 3 phường Gia Sàng. Hội nghị đã được nghe báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội 8 tháng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm. Báo cáo tổng hợp những ý kiến của nhân dân tổ dân phố 3 gửi đến hội nghị. Theo đó, phường đã nhận được 7 ý kiến và 6 đề xuất của cấp ủy chính quyền và nhân dân tổ dân phố 3. Các ý kiến chủ yếu đề cập việc triển khai thực hiện dự án tháp anten đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, ban quản lý dự án và đơn vị thi công chưa có sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ với lãnh đạo tổ dân phố và người dân trong khu vực triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt, có công nhân tham gia thi công công trình còn có những ứng xử chưa đúng mực, bất nhã với nhân dân. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân về dự án chưa kịp thời. Nhân dân cũng đề nghị ban quản lý dự án thông báo đến người dân quanh khu vực dự án về chỉ số an toàn của công trình và những tác động về môi trường của công trình. Những ý kiến của tổ dân phố 3 đã được lãnh đạo địa phương tiếp thu giải trình tại hội nghị. Đồng thời, ban quản lý dự án cũng đã tiếp thu và có những trao đổi cụ thể để thời gian tới có sự phối hợp chặt chẽ hơn. Tham gia hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, bà Đặng Kim Thi, Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố 3 cho biết.
Hội nghị tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với bà con nhân dân của tổ dân phố 3 là rất kịp thời và hoàn toàn chính đáng, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng chính đáng của bà con liên quan đến cái tháp truyền hình đang xây dựng tại địa bàn tổ dân phố 3 của chúng tôi. Tất cả những ý kiến kiến nghị của bà con đã đều được các ban quản lý dự án cũng như chính quyền địa phương, lãnh đạo ủy ban nhân dân phường cũng như cấp ủy tổ dân phố có ý kiến và đã giải quyết rất kịp thời, đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng chính đáng của bà con. Tổ dân phố 3 luôn luôn nhất trí và đồng tình ủng hộ cho cái dự án này để kịp thời đi đến tiến độ. Đây là cái công trình trọng điểm của tỉnh để chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là đại hội đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân đã giúp lãnh đạo địa phương nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những vướng mắc phát sinh tại cơ sở để có những chỉ đạo thực hiện giải quyết kịp thời hoặc có những đề xuất với cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp.
Nhằm phối hợp xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm Pate Minh Chay do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hai Thành viên Lối Sống Mới Hà Nội sản xuất, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 436 CCQLCL QLCL đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, thị xã có biện pháp khẩn cấp để xử lý. Theo đó, các địa phương cần triển khai rà soát thông tin cảnh báo khẩn cấp đến người tiêu dùng tạm thời không sử dụng các sản phẩm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hai Thành viên Lối Sống Mới cho đến khi có kết luận của các cơ quan chức năng. Nếu đã sử dụng, cần niêm phong và bảo quản phần còn lại, thông báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chay có nguồn gốc từ nông sản, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản trong công tác rà soát, kiểm tra, thu hồi các sản phẩm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hai Thành viên Lối Sống Mới đã được lưu thông, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Qua truy xuất, rà soát số liệu, hiện trên địa bàn tỉnh có 63 khách hàng ở thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên và các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Phú Bình đã mua sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay. Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản Thái Nguyên khuyến cáo những người đã sử dụng sản phẩm này nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như mệt mỏi, sụp mí mắt, khó nuốt, liệt cơ, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và xử trí kịp thời.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Công nghiệp Thái Nguyên, địa chỉ tại tổ 4 phường Trung Thành thành phố Thái Nguyên. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực bán buôn chuyên doanh khác. Lý do cưỡng chế, công ty có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Công nghiệp Thái Nguyên phải nghiêm chỉnh thực hiện quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 3 tháng 9 năm 2020 đến ngày 3 tháng 9 năm 2021. Với việc ban hành quyết định nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên khẳng định tính nghiêm minh của chính sách pháp luật về thuế đã và đang được thực hiện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, lượng rác nhựa do con người thải ra mỗi năm đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất. Vì vậy, việc phân loại chất thải nhựa trong sinh hoạt nhằm quản lý rác thải chặt chẽ ngay tại nguồn, giúp ngăn ngừa, giảm những tác động có hại của rác thải đối với môi trường và sức khỏe con người. Từ nhận thức trên, thời gian qua, Thành đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC, Ban Quản lý Chung cư TNC Villa tổ chức thực hiện mô hình thu gom rác thải nhựa với tất cả các hộ dân sinh sống tại chung cư. Quá trình thực hiện mô hình này có sự đồng hành hướng dẫn của công ty xã hội M-Green, ghi nhận của phóng viên Hương Mai.
Đã hơn một tháng nay, hàng trăm hộ dân sống tại chung cư TNC đã quen dần với việc phân loại rác thải, đặc biệt là với rác thải nhựa. Với họ, việc làm này không chỉ đem lại môi trường sống trong lành, sạch sẽ, mà còn giúp hình thành thói quen bảo vệ môi trường. Trước đây, gia đình chị Nguyễn Thị Lý, một cư dân sống tại chung cư TNC, thường có thói quen gom tất cả rác thải, kể cả rác thải nhựa vào một túi ni lông. Nhưng sau khi quản lý tòa nhà và đoàn viên thanh niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC đến tận gia đình, tuyên truyền vận động, cả gia đình chị đã thay đổi thói quen và thực hiện việc phân loại rác thải nhựa theo đúng quy định. Nói về lợi ích của mô hình mang lại, chị Lý cho biết.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nên là trong thời gian tới gia đình mình sẽ tiếp tục việc thực hiện phân loại rác, và bên cạnh đó thì thay vì những sử dụng những đồ vật bằng nhựa thì sử dụng những đồ có thể tái chế được và sử dụng nhiều lần.
Với số lượng cư dân đông nên hàng ngày lượng rác thải tại các hộ gia đình khá lớn. Vì vậy, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC đã thành lập tổ xung kích tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và kết hợp với nhân viên của công ty xã hội M-Green hướng dẫn các hộ dân sử dụng ứng dụng thu gom, phân loại rác thải tại nguồn mGreen trên smartphone. Việc làm này đã giúp công nhân thu gom rác cũng đỡ phần nào nhọc nhằn vất vả. Và việc thực hiện mô hình này cũng sẽ giúp ban quản lý của chung cư và công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di từng bước xây dựng văn hóa sinh hoạt của cư dân tại chung cư Tiên Di nói riêng và công nhân của toàn công ty nói chung. Nói về vai trò và ý nghĩa của mô hình này, ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di cho biết.
Đối với cán bộ cư dân của TNG thì cái việc kết hợp với lại thành đoàn thành phố Thái Nguyên triển khai cái mô hình chương trình giảm thải rác thải nhựa tại chung cư thì tôi thấy rằng cái này có rất ý nghĩa rất là lớn đối với lại toàn bộ cư dân của TNG nói riêng ở đây. Nó thể hiện được là gì? Thứ nhất là về cái lan tỏa được cái việc mà nhận thức được về cái tác hại hoặc là nguy cơ về cái tác thải rác thải nhựa. Cái việc mà rác thải nhựa mà phân hủy được thì nó rất là khó. Thứ hai nữa là cái việc mà lan tỏa được cái hành động mà lan tỏa được về nhận thức như vậy thì cư dân ở TNG đây thì đã đang thực hiện cái việc mà xanh sạch đẹp thì họ càng có ý thức hơn và thể hiện được cái hành động, cái trách nhiệm được là phân loại cái rác thải và trong đó cái rác thải nhựa. Đấy thì để làm thế nào đó thì chúng ta là giảm thảo cái rác thải nhựa hiện nay.
Như vậy có thể thấy, mô hình phân loại rác thải nhựa được thực hiện chưa lâu, song bước đầu đã cho thấy những kết quả khả quan, góp phần nâng cao ý thức phân loại rác thải của người dân và làm sạch đẹp môi trường tại chung cư Tiên Di. Tuy nhiên, về lâu dài để mô hình phát huy hiệu quả bền vững thì nhiệm vụ hàng đầu là phải tăng cường tuyên truyền về mục đích, lợi ích của việc phân loại chất thải sinh hoạt, hướng dẫn cho cộng đồng nhận biết phân loại đúng. Lâu dần mỗi người dân sẽ hiểu được tầm quan trọng của việc phân loại rác thải cũng như tác động của nó đối với môi trường sống, góp phần hình thành ở mỗi cá nhân về bảo vệ môi trường sống. Đó cũng chính là lợi ích xã hội lớn nhất mà hoạt động này mang lại.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Công an Thái Nguyên quyết liệt đấu tranh đẩy lùi tội phạm ma túy. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Phú Xá, Quang Trung, Tân Thành, Thịnh Đức. Điển hình là các vụ việc như sau. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 11 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2020, anh Đào Trung Nghĩa, sinh năm 1994, có hộ khẩu thường trú tại tổ 4 phường Phú Xá, nhận được tin nhắn từ tài khoản trên mạng xã hội Facebook Nguyễn Văn Mạnh hỏi mua chiếc TV nhãn hiệu Sony 55 inch mà anh Nghĩa đang bán trên mạng trước đó. Đối tượng chuyển khoản số tiền đặt cọc 500.000 đồng cho anh Nghĩa, sau đó hẹn gặp anh Nghĩa tại khu vực tổ 1 phường Thịnh Đán để lấy hàng. Do tin tưởng nên tại khu vực trên, anh Nghĩa giao TV cho ông Đặng Xuân Chiến, sinh năm 1959, trú tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, là người lái xe ôm do đối tượng nhờ đến lấy TV. Ông Chiến đưa cho anh Nghĩa một biên lai chuyển tiền giả và nói rằng sau một tiếng sẽ nhận được tiền, nhưng sau đó anh Nghĩa không nhận được. Biết mình bị lừa nên anh Nghĩa đã đến cơ quan công an để trình báo. Trị giá tài sản thiệt hại khoảng 11 triệu 500 nghìn đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng. Trộm cắp tài sản. Khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2020, chị Mã Thị Sinh, sinh năm 1985, trú tại xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, nhận được tin cơ sở massage Nuga do chị Sinh làm chủ, thuộc tổ 14 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đã bị kẻ gian phá khóa cửa, đột nhập vào trong lấy trộm tài sản. Chị Sinh kiểm tra phát hiện bị mất 2 quạt điện công nghiệp, 1 bộ âm ly, 1 đai quấn bụng, 3 bộ vòng đá tourmalium để trên bàn làm việc và số tiền khoảng 2 triệu đồng trong lợn đất. Tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 32 triệu 500 nghìn đồng. Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 422 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu trên 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 426 ca với 1.826 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 10 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 10 đối tượng, khởi tố 5 vụ 10 bị can, bắt 7 vụ 8 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tuần qua, lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 157 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 3 xe ô tô, 42 xe mô tô, 112 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 2 trường hợp quá chiều cao, 22 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 47 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 172 trường hợp vi phạm, thu trên 211 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 53 trường hợp, nhắc nhở 166 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 54 trường hợp vi phạm, thu 18 triệu 500 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm về ma túy, trong đó tập trung mở các đợt cao điểm tấn công, chấn áp, điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy.
Quán triệt chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống ma túy, Công an tỉnh đã chủ động tích cực triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã triển khai nội dung kế hoạch biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này. Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết. Trong thời gian vừa qua, cấp ủy chi bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thường xuyên đoàn kết, quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, có bản lĩnh vững vàng. Tập trung chỉ đạo đến các tổ đảng, từng đảng viên, giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ trinh sát, bám sát địa bàn, đối tượng trên các tuyến thường xuyên các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, không kể ngày đêm, gian khổ bám sát đối tượng, nắm chắc đối tượng đi đâu, làm gì, mối quan hệ với ai. Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình, sử dụng các biện pháp trinh sát thu thập tài liệu về các điểm, tụ điểm, đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy. Tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát các tuyến địa bàn, phát hiện và bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong quá trình phát hiện, bắt giữ loại tội phạm này, lực lượng công an đã gặp không ít khó khăn. Với tinh thần quyết liệt tấn công chấn áp tội phạm ma túy, từ năm 2015 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 2.589 vụ, bắt 2.925 đối tượng phạm các tội về ma túy. Tăng vật thu giữ gần 600 bánh heroin, hơn 31 kg ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Điển hình như Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh thành công chuyên án 215M, bắt 2 đối tượng, thu giữ 200 bánh heroin, gần 400 viên ma túy tổng hợp. Chuyên án 668C bắt một đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 47 bánh heroin. Công an thành phố Thái Nguyên phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt một đối tượng, thu 4 bánh heroin. Đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực tham gia phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại, hệ lụy của ma túy cho các tầng lớp nhân dân, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để người dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và đẩy lùi tệ nạn ma túy, thường xuyên cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư. Thượng tá Bùi Duy Dương, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, Đảng ủy, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, tập trung vào đối tượng ở cơ sở nhằm xác định được tác hại của ma túy, tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm, đặc biệt là tệ nạn ma túy để kịp thời điều tra, phát hiện ngăn chặn các đối tượng phạm tội về ma túy, đặc biệt là đường dây ổ nhóm mua bán sử dụng trái phép ma túy. Có thể nói, với những cố gắng nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh, tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh từng bước được đẩy lùi, góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mang bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Bình yên vui cuộc sống, chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Công an Việt Nam giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 9 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có lúc mưa rông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có lúc mưa rông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế đã đưa ra 7 biện pháp các em học sinh cần làm hàng ngày tại trường học để phòng tránh mắc COVID-19. Để các em học sinh đến trường an toàn, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo những biện pháp phòng chống dịch cần làm, như những việc cần làm khi trẻ bị sốt, ho, khó thở tại trường học. Những việc học sinh cần làm tại trường, tại nhà hàng ngày để phòng tránh mắc COVID-19. Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học. Đặc biệt, Bộ Y tế đưa ra 7 biện pháp học sinh cần làm hàng ngày tại trường học để phòng tránh mắc COVID-19. Cụ thể, 1. Rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch rửa tay khô thường xuyên vào các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau khi ăn, sau khi ra chơi, nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. 2. Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa tay sạch. 3. Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 4. Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như cốc, bình nước, khăn mặt, khăn lau tay, gối, chăn. 5. Không khạc nhổ bừa bãi. 6. Bỏ rác đúng nơi quy định. 7. Nếu bản thân hoặc thấy học sinh khác có sốt, ho, đau họng, khó thở thì báo ngay cho giáo viên chủ nhiệm. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế kêu gọi người dân Việt Nam thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang: đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách: giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 9, hãy đến ngay Trung tâm Vàng Bạc Trang sức Doji trên toàn quốc để nhận siêu ưu đãi. Mua trang sức, nhận vàng 999.9. Ngoài việc nhận ưu đãi lên tới 10% đối với các sản phẩm trang sức, với hóa đơn mua hàng trên 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận ngay 2 chỉ Âu Vàng Phúc Long vàng 999.9. Khách hàng mua trang sức vàng ta Doji sẽ được giảm tới 30% tiền công chế tác đến hết ngày 30 tháng 9. Bên cạnh đó, khách hàng mua sản phẩm trang sức vàng ta Vu Quy sẽ được tặng voucher trị giá 200.000 đồng. Doji cũng áp dụng mức ưu đãi lên đến 30% với dòng quà tặng vàng Kim Bảo Phúc và các sản phẩm đồng hồ chính hãng Doji Watch. Hãy trải nghiệm và mua sắm tại hệ thống Trung tâm Vàng Bạc Trang sức Doji trên toàn quốc ngay hôm nay. Hotline 1800 1168, website www.trangsuc.doji.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đaithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!